Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tham gia phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp, thời gian qua, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ thiết thực và cụ thể để thanh niên tham gia phát triển kinh tế, đồng thời phát huy vai trò thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã hỗ trợ mô hình của thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia phát triển kinh tế, đạt được những hiệu quả tích cực. Riêng trong năm 2022 vừa qua, Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị tư vấn thành lập hỗ trợ kết nối phát triển các sản phẩm của Hợp tác xã Thanh niên và hỗ trợ 300 cây giống cho anh Bùi Ngọc Thanh, là thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh để thực hiện mô hình trồng cây mang tây. Cùng với đó, Tỉnh đoàn còn hỗ trợ anh Thanh gói dịch vụ từ Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ trong việc thiết kế logo, nhãn hiệu, bao bì và đăng ký nhãn hiệu cho dự án của anh với tổng giá trị 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, từ năm 2020 đến nay, huyện đoàn Vĩnh Thạnh phối hợp với các hội đoàn thể trong tỉnh đã bàn giao 5 ngôi nhà cho thanh niên nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Dù giá trị vật chất mỗi ngôi nhà không lớn, nhưng phần nào đã giúp các gia đình thanh niên có được mái ấm che mưa, che nắng, tạo điều kiện cho họ có thêm nghị lực vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, tham gia tích cực các hoạt động đoàn hội tại địa phương. Anh Lương Thành Chương, Bí thư huyện đoàn Vĩnh Thạnh cho biết thêm.
Nhằm hỗ trợ nâng cao kỹ thuật sản xuất chăn nuôi cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, thì trong thời gian qua, tỉnh đoàn cũng đã có nhiều chương trình phong trào hỗ trợ nguồn vốn cũng như là kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt. Trong đó thì có hỗ trợ về xây dựng các cái mô hình cũng như là hỗ trợ về xây dựng cái nhãn hiệu, thương hiệu bao bì nhãn mác. Qua đó thì góp phần nâng cao nhận thức cũng như là cái nỗ lực phấn đấu của đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số trong cái việc mà phát triển sản xuất nâng cao với đời sống.
Không chỉ huyện đoàn Vĩnh Thạnh, thời gian qua, huyện đoàn Văn Canh cũng đã xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế khởi nghiệp, lập nghiệp, phù hợp với đặc thù thanh niên tại địa phương. Trong đó nổi bật là các hoạt động xây dựng các mô hình giúp đỡ thanh niên yếu thế kết nối với các công ty doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên, tổ chức tọa đàm khởi nghiệp lập nghiệp cho thanh niên và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi chất lượng cao, hỗ trợ con giống cây giống cho thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, 7/7 cơ sở đoàn xã thị trấn đã triển khai hiệu quả công tác này bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động, giới thiệu việc làm cho thanh niên yếu thế, hỗ trợ kinh phí cho thanh niên làm mô hình, hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn từ Quỹ Thanh niên Bình Định lập nghiệp khởi nghiệp và Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Có thể thấy, từ việc thành lập các mô hình hỗ trợ giúp thanh niên địa phương nói chung và thanh niên vùng dân tộc thiểu số miền núi nói riêng đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi, đi đầu trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả, thu hút và giúp đỡ cho nhiều thanh niên khác, tạo hiệu quả trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia các phong trào, hoạt động của đoàn hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thời gian tới tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai các mô hình hỗ trợ cho thanh niên tôn giáo và thanh niên dân tộc thiểu số với các nội dung chính như trợ vốn cho thanh niên nghèo có nhu cầu sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về học tập, dạy nghề và tạo việc làm, hỗ trợ cây con giống chăn nuôi trồng trọt, phát triển kinh tế. Anh Nguyễn Thành Trung, Bí thư tỉnh đoàn Bình Định cho biết.
Để phát huy thêm cái vai trò của thanh niên thời gian tới, đặc biệt là đối với các đối tượng là đoàn viên thanh niên là người mà dân tộc thiểu số, thì ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ hỗ trợ các dự án, đặc biệt hỗ trợ từ cái nguồn quỹ hỗ trợ thanh niên Bình Định lập nghiệp khởi nghiệp và hỗ trợ sẽ hình thành các hợp tác xã, và gần tới nhất thì ban thường vụ tỉnh đoàn sẽ phối hợp để cùng với huyện đoàn Vĩnh Thạnh sẽ hỗ trợ phát triển thêm một cái hợp tác xã thanh niên cho một bạn đoàn viên thanh niên là người dân tộc thiểu số sẽ đứng giám đốc hợp tác xã này.
Công tác chăm lo hỗ trợ đồng hành cùng thanh niên dân tộc thiểu số là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Đoàn Bình Định quan tâm, bảo đảm thực hiện thường xuyên và không ngừng đổi mới trong nội dung và cách thức thực hiện. Qua đó góp phần tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong tham gia phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng, từng bước hình thành và phát triển những sản phẩm đạt chuẩn OCOP tại địa phương. Quý vị các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, bên cạnh các phương thức thủ đoạn truyền thống, bọn tội phạm ma túy còn triệt để sử dụng công nghệ thông tin, mạng Internet để trao đổi, mua bán ma túy. Các đối tượng tạo lập tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram để quảng cáo giao bán các chất ma túy, ngụy trang bài đăng bằng tên các loại thuốc chăm sóc sức khỏe nhằm tránh sự kiểm duyệt của các trang thương mại điện tử. Bài của Thanh Hương phản ánh tình trạng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thủ đoạn mà bọn tội phạm về ma túy thường sử dụng trước khi thực hiện mua bán ma túy để câu nhử các con nghiện hay thanh thiếu niên tò mò muốn một lần thử cảm giác với ma túy. Các đối tượng sẽ thực hiện miễn phí một số lượng ít ma túy trong lần làm quen đầu tiên. Sau đó khi con nghiện cắn câu thì chúng sẽ thực hiện việc mua bán và lôi kéo con nghiện cùng tham gia mua bán ma túy. Những thanh thiếu niên sa vào con đường này thậm chí trở thành người giao hàng cho các đối tượng có tài khoản ảo qua mạng mà bản thân còn không biết bọn chúng là ai. Giữa tháng 8 vừa qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố Vũ Văn Hòa, 21 tuổi ở huyện Chư Prong, Gia Lai, Nguyễn Văn Tình, 17 tuổi ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên và Dương Nhất Hảo, 17 tuổi ở xã Nhân Lộc, thị xã An Nhơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 3 tháng 8 vừa qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Quy Nhơn phát hiện Vũ Văn Hòa đang điều khiển xe mô tô Honda E-Black biển số 77G153740 có ma túy trong túi áo khoác. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hòa tại phòng trọ ở phường Gành Ráng, thành phố Quy Nhơn, cơ quan công an thu giữ một số lượng lớn ma túy, gồm 54 gram ma túy. Cùng ngày, đơn vị này thu giữ 18 gram ma túy của Nguyễn Văn Tình, Dương Nhất Hảo cùng trọ với Hòa. Hai đối tượng Tình và Hảo khai nhận mua bán ma túy lại cho các con nghiện. Quá trình điều tra, công an thành phố Quy Nhơn xác định khoảng đầu năm 2023 Tình quen biết với một người qua mạng. Qua trò chuyện, cả hai biết nhau có sử dụng ma túy, nên người này rủ Tình tham gia bán ma túy và sẽ gửi ma túy cho Tình để bán. Sau đó, Tình rủ Hảo cùng tham gia nhận ma túy từ người này về bán. Tình cho biết, đơn hàng ma túy đầu tiên, Tình được đối tượng qua mạng chỉ lấy 50% số tiền. Đầu khoảng tháng 7 năm 2023, đối tượng bán ma túy qua mạng đã bán cho Tình và Hảo làm quen Vũ Văn Hòa và rủ Hòa cùng bán ma túy. Khoảng 2 giờ ngày 3 tháng 8, đối tượng quen qua mạng nói Hòa đến địa chỉ đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn nhận hàng. Hòa mang hộp giấy về nhà trọ, sau khi lấy hàng của mình, còn đi giao hàng giúp và người nhận là Dương Nhất Hảo đã đặt trước đó. Cả ba đối tượng Hòa, Tình, Hảo đều mua ma túy một tài khoản ảo qua mạng xã hội. Đối tượng này khi biết các đối tượng nghiện nên đã gửi miễn phí một ít ma túy làm quen ban đầu. Sau đó gợi ý các đối tượng mua bán ma túy để có tiền mua ma túy sử dụng và lần lượt ba đối tượng này trở thành các mắt xích tích cực mua bán ma túy số lượng lớn với một tài khoản ảo qua mạng mà chưa một lần gặp mặt. Một vụ buôn bán ma túy qua mạng khác cũng vừa được Công an thành phố Quy Nhơn điều tra làm rõ. Vào giữa tháng 8 vừa qua, Công an thành phố Quy Nhơn đã khởi tố Lai Ngọc Long, 34 tuổi ở phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn về tội tàn trữ trái phép chất ma túy. Sáng ngày 10 tháng 8, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Quy Nhơn phối hợp với Công an phường Bùi Thị Xuân kiểm tra hành chính nhà nghỉ Ruby thuộc phường Bùi Thị Xuân, phát hiện Long và ba người khác đang sử dụng ma túy. Làm việc với công an, Long khai nhận mình bắt đầu nghiện ma túy khi tình cờ lướt Facebook vào nhóm kín và tại đây có đối tượng có tài khoản Facebook là Kubi đã cho Long sử dụng ma túy miễn phí. Chỉ sau một lần sử dụng, Long đã nghiện ngay sau đó và mua ma túy của tài khoản Kubi để sử dụng. Long còn rủ rê bạn bè cùng góp tiền mua ma túy của đối tượng đã từng miễn phí cho mình để sử dụng. Ngoài tên tài khoản thì Long không hề biết gì về người đã rủ rê và bán ma túy cho mình trên mạng. Đây cũng là điểm chung mà các đối tượng mua bán ma túy qua mạng không xuất đầu lộ diện, tuyệt đối không giao dịch trực tiếp mà để tránh lực lượng chức năng theo dõi, bắt quả tang hành vi vi phạm pháp luật của mình. Hay như Nguyễn Ngọc Thiên, 25 tuổi, ở phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, đã bỏ 3 triệu đồng để mua cần sa về cùng rủ bạn sử dụng, thì bị công an thị xã Hoài Nhơn phát hiện vào ngày 2 tháng 9 vừa qua. Tại cơ quan công an, Thiên khai tình cờ thấy trang Facebook quảng cáo bán rễ sâm bổ dưỡng nên Thiên vào. Tại đây, Thiên được giới thiệu bán cần sa. Các đối tượng còn quảng cáo đây là loại lá không phải ma túy bột hay viên, không gây nghiện mà khỏe người như sâm, nên Thiên mua về rủ bạn sử dụng nhiều lần. Ngoài số cần sa, Thiên mua 3 triệu, được đối tượng miễn phí thêm một gói nhỏ. Theo Thượng tá Đặng Thanh Lộc, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh, đối với loại tội phạm ma túy qua mạng, công tác đấu tranh của lực lượng công an gặp không ít khó khăn. Đối tượng dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo người sa vào nghiện ngập, đặc biệt là thanh thiếu niên, rất dễ sập bẫy. Thực tế, đấu tranh triệt phá, nhiều thanh thiếu niên từ tò mò thử ma túy từ các đối tượng trên mạng thành nghiện rồi mua bán ma túy. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác với loại tội phạm ma túy này. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 18 tháng 9 năm 2023. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.